Luận Đại Trí Độ, quyển 87, phẩm thứ 76. Nhất tâm cụ vạn hạnh, một tâm đủ vạn hạnh. Kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ Tát có lợi ích gì mà vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp đều là vô sở hữu tánh, nên Bồ Tát vì chúng sanh cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu có chấp, có đắc thì rất khó được giải thoát. Này Tu Bồ Đề, những người chấp tướng chẳng có được đạo, chẳng có được quả, chẳng có được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người chẳng đắc tướng thì có được đạo, có được quả, có được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vô sở đắc, chẳng chỗ đắc, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề. Vì pháp tánh là bất hoại, là chẳng thể bị hoại vậy. Nếu pháp vô sở đắc mà muốn được đạo, được quả, được vô thượng Bồ Đề, thì đó là phá hoại pháp tánh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Nếu pháp vô sở đắc, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề, thì làm sao có bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát? Làm sao có vô sanh pháp nhẫn? Làm sao có quả báo đắc thần thông? Làm sao có quả báo đắc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ? Làm sao an trú trong các quả báo đó mà thanh tịnh được Phật độ, thành tựu chúng sanh? Làm sao cúng dường chư Phật các y áo, các thức ăn uống, hoa hương, anh lạc, phòng xá cùng tất cả các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày, dẫn đến làm sao được vô thượng Bồ Đề mà chẳng mất các phước đức đó, rồi sau khi nhập Niết Bàn để lại xá lợi cho các đệ tử ở đời sau được cúng dường, vân vân. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp là vô sở đắc, nên có bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát có quả báo đắc thần thông, có quả báo đắc sáu pháp ba la mật, có quả báo thanh tịnh Phật độ và thành tựu chúng sanh. Do nhân duyên thành tựu các thiện căn như vậy mà có thể làm việc lợi ích cho chúng sanh, dẫn đến sau khi nhập Niết Bàn có thể để lại xá lợi cho hàng đệ tử ở đời sau cúng dường. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là vô sở đắc thì sáu pháp ba la mật và các thần thông có gì sai khác nhau chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì các pháp vô sở đắc nên sáu pháp ba la mật và các thần thông chẳng có gì sai khác nhau cả. Do chúng sanh chấp có bố thí, dẫn đến chấp có các thần thông mà có phân biệt nói ra như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao các pháp vô sở đắc mà bố thí dẫn đến các thần thông chẳng sai khác? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng đắc người thí kẻ thọ mà hành bố thí, chẳng đắc trì giới mà hành trì giới, chẳng đắc nhẫn nhục mà hành nhẫn nhục, chẳng đắc tinh tấn mà hành tinh tấn, chẳng đắc thiền định mà hành các thiền định, chẳng đắc trí huệ mà hành trí huệ, chẳng đắc thần thông mà hành các thần thông, chẳng đắc bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo mà hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng đắc không vô tướng và vô tác mà hành các tam muội không vô tướng và vô tác, chẳng đắc thành tựu chúng sanh mà thành tựu chúng sanh, chẳng đắc thanh tịnh Phật độ mà thanh tịnh Phật độ, chẳng đắc các Phật pháp mà đến được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật thì ma cùng thiên ma chẳng thể phá hoại được. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát làm sao có thể ở trong một niệm mà được đầy đủ vạn hạnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, Bồ Tát chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Khi tu bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, Bồ Tát chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Khi tu bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, ba giải thoát môn, mười Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, Bồ Tát chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Dẫn đến khi tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Bồ Tát cũng chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao Bồ Tát chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật mà trong một niệm có thể tu đầy đủ 6 pháp Ba La Mật, dẫn đến tu đầy đủ 80 vẻ đẹp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tu bố thí cũng chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật, nên là bố thí bất nhị tướng, chẳng có hai tướng. Tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, dẫn đến tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng là bất nhị tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tu bố thí? Dẫn đến tu 80 vẻ đẹp bất nhị tướng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật mà muốn đầy đủ đàn Ba La Mật, thì ngay khi hành bố thí, Bồ Tát phải nhiếp hết các Ba La Mật kia, nhiếp cả bốn niệm xứ, dẫn đến nhiếp cả 80 vẻ đẹp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi hành bố thí, Bồ Tát làm sao có thể nhiếp hết thảy các pháp vô lậu? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải an trú nơi tâm vô lậu mà bố thí. Ở nơi tâm vô lậu, Bồ Tát chẳng thấy có người thí, có người thọ, có tài vật thí. Vì tâm vô tướng là tâm vô lậu, nên dứt trừ được ái nhiễm, gian tham khi hành bố thí. Lúc bấy giờ chẳng thấy có bố thí, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cũng dùng tâm vô tướng, vô lậu tu trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, nên chẳng thấy có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có trí huệ, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát cũng dùng tâm vô tướng, vô lậu mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 80 vẻ đẹp, nên chẳng thấy có bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng thấy có 80 vẻ đẹp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là vô tướng, vô tác, thì làm sao Bồ Tát được đầy đủ bố thí, dẫn đến được đầy đủ 80 vẻ đẹp? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng tâm vô tướng, vô lậu mà bố thí tất cả nội vật và ngoại vật sở hữu của mình, từ thân thể dẫn đến quốc thành, vợ con, vân vân, đều đem ra bố thí cho chúng sanh. Nếu có ai nói rằng bố thí như vậy chẳng có lợi ích gì cả, thì Bồ Tát nên nghĩ rằng, dù người ấy đến ngăn cản việc hành bố thí của ta, ta vẫn chẳng thối tâm, ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh, rồi đem công đức bố thí để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Ta cũng chẳng thấy các tướng của người thí, của người thọ, của vật thí, của người hồi hướng, của pháp hồi hướng, của chỗ hồi hướng là vô thượng Bồ Đề. Tất cả các tướng ấy đều là chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, nên hết thảy pháp là không. Vì không không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, nhất thiết pháp không, tự tướng không, nên hết thảy pháp là không. Bồ Tát quán như vậy nên chẳng thấy có người hồi hướng, pháp hồi hướng và chỗ hồi hướng, như vậy gọi là chánh hồi hướng. Lúc bấy giờ, Bồ Tát thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, đầy đủ sáu pháp ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, ba giải thoát môn, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Bồ Tát đầy đủ bố thí ba la mật mà chẳng thọ quả báo thế gian, ví như chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại, tùy ý cần gì đều được cả. Cũng như vậy, Bồ Tát tâm nguyện gì đều được như ý. Bồ Tát dùng quả báo ấy để làm các việc bố thí, cúng dường chư Phật và ban phát đầy đủ cho chúng sanh. Bồ Tát dùng bố thí ba la mật để nhiếp độ chúng sanh, đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ thoát họ khỏi sanh tử. Như vậy này tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ bố thí ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ trì giới ba la mật? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, khi hành trì giới ba la mật, Bồ Tát trì đủ các giới, thánh giới, vô lậu, nhập vào tám thánh đạo, giới tự nhiên, giới báo đắc, giới thọ đắc, hết thảy các giới đầy đủ, chẳng thiếu, chẳng phá, chẳng tạp, chẳng trượt, chẳng chấp. Đây là giới tự tại, là giới mà người trí khen ngợi. Vì giới là vô sở thủ, chẳng có chỗ nắm bắt, nên dù ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dù ở nơi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dù ở nơi các đại gia, đại tộc, dù ở nơi các cõi trời tứ thiên dương, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, phạm chúng thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, vô tưởng thiên, vô nhiệt thiên, diệu kiến thiên, hỷ kiến thiên, akani tra thiên, không xứ thiên, thức xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ thiên. Dù ở nơi quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, dù ở ngôi vị chuyển luân thánh dương, vân vân, Bồ Tát cũng chỉ vì chúng sanh mà cùng với họ đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Dùng vô tướng, vô đắc, vô nhị mà hồi hướng chỉ là vì thế tục đế, chẳng phải là vì đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát đầy đủ trì giới ba la mật, dùng các lực phương tiện khởi tu bốn thiền mà chẳng chấp đắm thiền gì, được năm thần thông, do nơi bốn thiền mà được thiên nhãn. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy ở phương đông chư Phật hiện tại, dẫn đến vô thượng Bồ Đề, chỗ thấy chẳng sai chẳng mất, ở chính phương kia cũng là như vậy. Bồ Tát lại dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe chư Phật ở khắp mười phương đang thuyết pháp, chỗ nghe chẳng sai chẳng mất, nên thường làm lợi ích cho mình và cho người. Bồ Tát lại dùng tha tâm trí biết tâm của chư Phật khắp mười phương cùng tâm của hết thảy chúng sanh, nên thường làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Bồ Tát lại dùng túc mạng trí biết rõ các nghiệp nhân ở quá khứ của từng chúng sanh, vì các nghiệp nhân duyên chẳng mất, nên các chúng sanh thọ sanh ở nơi nào Bồ Tát cũng đều biết rõ. Bồ Tát lại dùng lậu tận trí khiến chúng sanh được các quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Ở bất cứ nơi nào, Bồ Tát cũng có thể làm cho chúng sanh vào trong các thiện pháp. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ trì giới ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu bị chúng sanh nào đến đánh đập, đâm chém, Bồ Tát cũng chẳng khởi sân giận, dù chỉ móng lên trong một niệm. Bồ Tát phải tu cả hai thứ nhẫn, đó là chẳng khởi tâm sân hận, thù oán đối với bất cứ ai đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình. Biết rõ các pháp đều là vô sanh, nên chẳng thấy có người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém, chẳng có người thọ nhận các ác sự đó. Bồ Tát tư duy rằng các pháp ở nơi thật tánh đều là rốt ráo không, là bất khả đắc, chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh. Do quán như vậy mà Bồ Tát chẳng thấy có người mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình và liền được vô sanh pháp nhẫn. Thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? Đó là biết các pháp tướng thường chẳng sanh, biết các phiền não từ trước đến nay cũng thường chẳng sanh. Bồ Tát trú trong hai thứ nhẫn này thường được đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm. Bốn vô sắc định, đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, đầy đủ ba giải thoát, mười Phật lực, bốn vô sở quý, bốn vô ngại trí, mười tám bất cộng pháp, đại từ đại bi. Bồ Tát trú trong pháp vô lậu xuất thế gian, nên được đầy đủ các thánh thần thông chẳng đồng với hàng thanh văn và bích chi Phật. Trú trong thánh thần thông, Bồ Tát dùng thiên nhãn quán thấy chư Phật ở phương đông mà liền được niệm Phật tam muội. Đối với chính phương khác cũng là như vậy. Bồ Tát lại dùng thiên nhĩ nghe chư Phật ở khắp trong mười phương đang thuyết pháp, rồi đem pháp vừa được nghe dạy lại chúng sanh. Bồ Tát biết rõ tâm của chư Phật và thấp niệm của chúng sanh, để tùy tâm niệm của chúng sanh mà thuyết pháp. Bồ Tát lại dùng túc mạng trí biết căn tánh của chúng sanh ở đời trước, rồi vì họ thuyết pháp khiến họ được hoan hỷ. Bồ Tát lại dùng lậu tận thông giáo hóa chúng sanh khiến họ được ba thừa đạo. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng lực phương tiện bát nhã ba la mật để thành tựu chúng sanh, khiến họ được đầy đủ nhất thiết dụng trí, dẫn đến được vô thượng bồ đề, chuyển pháp luân. Chư vậy, này tu bồ đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ tinh tấn ba la mật? Phật dạy, này tu bồ đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thành tựu thân tinh tấn và tâm tinh tấn, nhập vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền, được các thần thông, thường phân thân ra nhiều thân, bay đến vô lượng thế giới Phật. Để cúng dường chư Phật, khi được vô thượng bồ đề, Bồ Tát được hết thảy thế gian cúng dường. Sau khi nhập niết bàn, Xá Lợi cùng chư đệ tử cũng được thế gian cúng dường. Bồ Tát cũng dùng các lực thần thông bay đến các thế giới Phật để được nghe chư Phật thuyết pháp, lãnh thọ giáo pháp của chư Phật, mãi cho đến khi được vô thượng bồ đề, trọn chẳng sai chẳng mất. Bồ Tát tu nhất thiết chủng trí, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Này tu bồ đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thành tựu thân tinh tấn như vậy, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Ngài tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thành tựu tâm tinh tấn? Phật dạy, này tu bồ đề, Bồ Tát ở nơi thánh giới vô lậu, tinh tấn vào tám thánh đạo, chẳng chấp các pháp tướng là thường hay vô thường, là khổ hay lạc, là ngã hay vô ngã, là hữu vi hay vô vi, là thuộc về cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, là tánh hữu lậu hay tánh vô lậu, là bốn thiền, là bốn vô lượng tâm, là bốn vô sắc định, là bốn niệm xứ. Dẫn đến là tám thánh đạo, là 10 Phật lực, là 18 bất cộng pháp. Đối với các quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dẫn đến các quả vị Bồ Tát và Phật, Bồ Tát cũng chẳng chấp tướng. Vì sao? Vì tánh là không nên chẳng thể dùng tánh mà chấp tướng vậy. Bồ Tát dùng tâm tinh tấn trọng độ chúng sanh mà biết rõ chúng sanh là bất khả đắc. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ tinh tấn ba la mật, thanh tịnh Phật độ, giáo hóa chúng sanh, vì chúng sanh là bất khả đắc vậy. Vì thành tựu thân tâm tinh tấn nên Bồ Tát nhiếp thủ hết thảy các thiện pháp mà chẳng chấp các thiện pháp. Vì lợi ích chúng sanh, Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, hiện các thần thông phóng đại quang minh, dạy cho chúng sanh biết các thánh đạo, từ bỏ sát sanh, xa rời tà kiến, tu sáu pháp ba la mật. Như vậy, này U Bồ Đề, Bồ Tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ thiền ba la mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ngoại trừ các thiền định của chư Phật ra, Bồ Tát được đầy đủ tất cả các thiền định khác. Bồ Tát ly dục, ly ác bất thiện pháp, ly sanh hỷ lạc, có giác, có quán, vào sơ thiền, dẫn đến vào đệ tứ thiền. Bồ Tát trải rộng tâm từ bi hỷ xả khắp cả mười phương thế giới. Bồ Tát vượt các sắc tướng, dứt trừ các tướng đối đãi, nhập vào hư không vô biên xứ, dẫn đến nhập vào phi hữu tưởng, phi vô tướng xứ. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát thuận nghịch ra vào tám bối xả, chính thứ đệ định, các tam muội không, vô tướng và vô tác, dẫn đến ra vào kim cang tam muội. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát tu 37 phẩm trợ đạo, dùng đạo chủng trí nhập vào tất cả các thiền, vượt qua càn huệ địa, dẫn đến vượt qua bích chi Phật địa, nhập vào Bồ Tát vị đầy đủ Phật địa, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề mà chẳng có chấp thủ đạo quả. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, làm các việc lợi ích cho chúng sanh, hoặc dùng bố thí, trì giới, trí huệ, giải thoát tri kiến để nhiếp độ chúng sanh, khiến họ vào được đạo. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát được hết thảy các đà la ni, được bốn vô ngại trí, được các thần thông. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng vào thai mẹ, vĩnh viễn chẳng thọ năm dục, nên tuy có sanh mà chẳng bị pháp sanh làm nhiễm ô. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy hết thảy pháp đều là như huyễn. Bồ Tát làm các việc lợi ích cho chúng sanh mà vẫn biết chúng sanh và các pháp đều bất khả đắc. Bồ Tát dùng các pháp giáo hóa chúng sanh, khiến họ vào được nơi vô sở đắc. Đây là thế tục pháp, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. An trú trong thiền ba la mật, Bồ Tát được hết thảy các thiền định, giải thoát tam muội, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề mà trọn chẳng ly thiền ba la mật. Lúc hành đạo chủng trí như vậy, Bồ Tát được nhất thiết chủng trí, dứt trừ hết thảy các phiền não tập khí, rồi làm các việc lợi mình và lợi người. Do vậy mà trở thành ruộng phước cho hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Như vậy, này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát được đầy đủ thiền vô tướng Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ Tát làm sao được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy các pháp thật có định tướng. Bồ Tát thấy sắc tướng bất định, chẳng phải là thật tướng, dẫn đến thấy thức tướng bất định, chẳng phải là thật tướng, Bồ Tát chẳng thấy sắc sanh, dẫn đến chẳng thấy thức sanh. Như vậy, các pháp dù hữu lậu hay vô lậu, đều chẳng có đến đi, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, cũng chẳng có chỗ tập. Khi quán như vậy, Bồ Tát chẳng thấy có sắc tánh, dẫn đến thức tánh, chẳng thấy có pháp tánh hữu lậu, chẳng thấy có pháp tánh vô lậu. Khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát tin hiểu hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tướng. Tin hiểu như vậy rồi, nên Bồ Tát hành nội không, dẫn đến hành vô pháp hữu pháp không, mà ở nơi các pháp đều chẳng chấp. Ở nơi sắc, dẫn đến ở nơi vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát đều chẳng chấp. Bồ Tát hành vô sở hữu Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nên thường được đầy đủ Bồ Tát Đạo, đó là đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. An trú trong pháp không, Bồ Tát thanh tịnh Phật Đạo, làm lợi ích cho chúng sanh. Dùng sáu pháp Ba La Mật để nhiếp độ chúng sanh, như dùng bố thí để dạy cho chúng sanh bố thí, dùng trì giới để dạy cho chúng sanh trì giới, dùng thiền định, trí huệ, giải thoát tri kiến để dạy cho chúng sanh tu thiền định, tu trí huệ, tu giải thoát tri kiến. Bồ Tát lại dùng ba thừa giáo dạy cho chúng sanh, khiến họ được các quả Tu Đà Hoàng, Thư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, dẫn đến được đầy đủ Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo, lần lần được đầy đủ Phật Đạo, tùy theo căn tánh chúng sanh mà giáo hóa, khiến mọi chúng sanh đều được lợi lạc. Bồ Tát lại dùng các lực thần thông đi đến vô lượng cõi nước để độ thoát chúng sanh khỏi sanh tử, lại chiêm ngưỡng các cõi Phật thanh tịnh, vi diệu, trang nghiêm để rồi tự trang nghiêm cõi nước của mình. Ví như chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại, tùy ý cần đến vật dụng gì thì vật dụng đó liền hiện đến. Bồ Tát trang nghiêm cõi nước mình cũng là như vậy. Do phước báo như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, đầy đủ năm thần thông, hành đạo chủng trí, thành tựu hết thảy công đức và sẽ được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Bồ Tát chẳng thọ sắc dẫn đến thức, chẳng thọ hết thảy pháp, dù là thiện pháp hay bất thiện pháp, là thế gian pháp hay xuất thế gian pháp, là hữu lậu pháp hay vô lậu pháp, là hữu vi pháp hay vô vi pháp. Do chẳng thọ hết thảy pháp như vậy mà Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, ở khắp cõi nước, hết thảy các vật dụng cần dùng cho cuộc sống đều chẳng có chủ. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều bất khả đắc, nên Bồ Tát hành hết thảy các pháp mà chẳng thọ hết thảy các pháp vậy. Như vậy, này Tu Bồ Đề, ở nơi các pháp vô tướng mà Bồ Tát thường đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: chỗ hỏi và chỗ đáp đều nói về vô sở hữu tánh. Như vậy, quan niệm của bên hỏi và bên đáp có gì sai khác nhau chăng? Đáp: mặc dù bên hỏi và bên đáp đều nói về vô sở hữu tánh, nhưng tâm niệm của hai bên có sai khác nhau. Người hỏi dùng tâm chấp mà hỏi, còn người đáp thì dùng tâm vô chấp mà đáp lại. Bởi vậy nên có sai khác. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh, thì Bồ Tát có lợi ích gì mà phải vì chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề? Ý Ngài Tu Bồ Đề nói rằng, nếu đã là vô sở hữu thì chẳng nên phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề làm gì nữa. Thật ra, Ngài chẳng có tâm ni, nhưng vì chúng Bồ Tát tân phát tâm mà Ngài đã nêu lên câu hỏi đó. Phật đáp: chính vì các pháp đều là vô sở hữu tánh, nên Bồ Tát mới vì chúng sanh phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chúng sanh mà Bồ Tát đều là không, là vô sở hữu. Như trước đây đã nói, ở nơi các pháp rốt ráo không thì chẳng có gì chướng ngại. Do vậy mà chẳng có gì chướng ngại sự phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề cả. Nơi đây, Phật đã dùng tánh không, tánh vô sở hữu để phá chỗ nạn hỏi của Ngài Tu Bồ Đề. Phật cũng muốn chỉ rõ cho Ngài Tu Bồ Đề rằng, người chấp tướng mới nạn hỏi, người chẳng chấp tướng chẳng có nạn hỏi. Vì sao? Vì người bị các phiền não trói buộc, thì nghe nói có cũng chấp, nghe nói không cũng chấp, nghe nói được cũng chấp, nghe nói mất cũng chấp, vân vân, rất khó có thể ra khỏi chỗ chấp vậy. Bồ Tát phát vô thượng Bồ Đề tâm có đầy đủ oai lực, dùng các lực thần thông quán biết chúng sanh có tâm chấp sâu dày, nên dùng đủ các phương tiện, các nhân duyên thí dụ để vì chúng sanh thuyết cho họ nghe về pháp không, pháp vô sở hữu là pháp môn hy hữu dẫn đến giải thoát giác ngộ. Do được nghe như vậy mà chúng sanh được tâm nhu nhuyến thâm tín Phật pháp. Bởi vậy nên kinh dạy rằng, nếu có chấp có đắc thì rất khó được giải thoát. Những người chấp tướng chẳng có được đạo, chẳng có được quả, chẳng có được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: những người chẳng đắc tướng thì có được đạo, có được quả, có được vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: vô sở đắc, chẳng chỗ đắc, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì người chẳng chấp hữu sở đắc hay vô sở đắc mới vào được nơi rốt ráo không, nơi thật tướng pháp. Thật tướng pháp tức là pháp tánh, mà pháp tánh là chẳng thể bị hoại vậy. Ví như hư không chẳng thể bị mây mù hay bụi trần làm nhiễm ô. Cũng như vậy, pháp tánh là rốt ráo không, chẳng thể bị phá hoại được. Người muốn phá hoại pháp tánh, cũng như người muốn làm nhiễm ô hư không, chẳng sao thành tựu được ý định của mình. Nơi đây Phật nêu lên thí dụ, người muốn phá hoại pháp tánh cũng ví như người ở nơi pháp vô sở hữu, mà muốn được đạo, được quả, được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: nếu pháp vô sở hữu, tức là đạo, là quả, là vô thượng Bồ Đề, thì làm sao có mười địa Bồ Tát? Phật dạy: vì pháp vô sở hữu nên mới có mười địa Bồ Tát. Trước đây, Ngài Tu Bồ Đề đã hỏi: nếu pháp là vô sở hữu, thì Bồ Tát cần gì phải phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề? Nay Ngài lại hỏi: nếu pháp là vô sở hữu, thì làm sao có mười địa Bồ Tát? Về cả hai câu hỏi này, Phật đều dùng pháp không để giải đáp. Hỏi: vì sao trước đây Phật đã dùng pháp không để giải đáp rồi, mà nay Ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa? Đáp: do chúng sanh tâm chấp sâu dày, khó hiểu, khó biết, nên Ngài Tu Bồ Đề phải hỏi lại như trên. Lại nữa, vì sợ các Bồ Tát tân phát ý khi nghe nói thật tướng pháp là rốt ráo không, liền chấp không. Mà chấp không đó cũng là phá pháp tánh, nên Ngài Tu Bồ Đề vì hạng Bồ Tát này phải hỏi lại Phật. Phật dạy: vì các pháp vô sở hữu nên có bậc sơ địa Bồ Tát dẫn đến bậc thập địa Bồ Tát, có các quả báo đắc thần thông, đắc sáu pháp ba la mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, vân vân. Do nhân duyên gieo trồng thiện căn như vậy mà làm được các việc lợi ích cho chúng sanh, dẫn đến sau khi nhập niết bàn còn để lại xá lợi cho người đời sau cúng dường. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp là vô sở hữu thì bố thí dẫn đến các thần thông có gì sai khác chăng? Phật dạy: vì các pháp vô sở hữu nên bố thí dẫn đến các thần thông chẳng có gì sai khác nhau cả. Do vì chúng sanh chấp có bố thí dẫn đến có các thần thông nên mới phân biệt nói ra như vậy. Trái lại, Từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát vẫn thường dùng tịch diệt tướng, dùng trốt ráo không tướng, nên khi bố thí chẳng thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật thí. Bố thí như vậy là bố thí vô phân biệt, hành tất cả các Phật pháp khác cũng là như vậy. Bồ Tát do chẳng đắc tất cả các Phật pháp mà đến được vô thượng Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật. Do hành vô sở đắc Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà Bồ Tát chẳng bị các ma và thiên ma phá hoại. Hỏi: vì sao ngài tu Bồ Đề hỏi Phật, vì sao ở trong một niệm mà Bồ Tát được đầy đủ sáu pháp Ba La Mật cùng hết thảy công đức? Đáp: ngài tu Bồ Đề từng theo Phật nghe pháp, biết rõ thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật là tướng vô sở hữu, nên ở nơi các pháp đều thông đạt vô ngại. Thế nhưng ngài nghĩ rằng khi mới phát tâm, Bồ Tát vẫn còn nặng về chấp có, chấp không, nên cần phải thứ lớp hành rồi dần dần mới rời bỏ được hai chấp ấy. Đây là lý do ngài hỏi Phật như trên. Phật dạy: từ sơ phát tâm, Bồ Tát chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, nên ở nơi các pháp chẳng có bị chướng ngại, được đầy đủ các công đức. Bởi vậy, nên ở trong một niệm mà được đầy đủ vạn hành. Nếu xa rời Bát Nhã Ba La Mật thì mới phải tìm thứ hành vậy. Ngài tu Bồ Đề hỏi: thế nào gọi là chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật mà bố thí? Phật dạy: đó là chẳng dùng hai tướng mà bố thí. Ngài tu Bồ Đề hỏi: thế nào gọi là chẳng dùng hai tướng? Phật dạy: khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát muốn được đầy đủ bố thí, nên trong một niệm bố thí mà nhiếp hết thảy các thiện pháp. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, đoạn hết các phiền não, trừ hết các tâm chấp phân biệt, an trú nơi tâm vô lậu mà hành bố thí. Tâm vô lậu cũng là tâm vô tướng, nên Bồ Tát trú nơi tâm vô lậu đó, chẳng còn thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật thí. Do vậy mà ly được hết thảy các tướng tâm bố thí, dẫn đến chẳng thấy có tướng vô thượng Bồ Đề, như vậy gọi là bất nhị tướng. Ngài tu Bồ Đề hỏi: nếu các pháp đều vô tướng, vô tác, vô khởi, thì làm sao thường được đầy đủ bố thí Ba La Mật, dẫn đến thường được đầy đủ 80 vẻ đẹp? Phật dạy: do biết rõ các pháp là vô tướng, vô tác, vô khởi, nên ở nơi hết thảy các pháp, Bồ Tát đều được vô ngại, thường được đầy đủ bố thí Ba La Mật, dẫn đến đầy đủ 80 vẻ đẹp. Có hai hạng người hành Bát Nhã Ba La Mật, đó là hạng Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, hạng Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn. Hạng người an trú trong tâm vô tướng, vô lậu mà hành Bát Nhã Ba La Mật gọi là hạng Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Hỏi: Bồ Tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, còn tham tiếc thân mạng mà nhẫn chịu sự đau đớn khi bị người khác đến đâm chém, cắt xẻ, mới là việc khó làm. Còn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn thấy có thân, nên dù bị đâm chém, cắt xẻ, cũng chẳng thấy còn có đau đớn gì. Như vậy đâu còn là việc khó làm nữa. Đáp: Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn mà hành sáu pháp Ba La Mật mới là việc rất khó làm. Vì sao? Vì Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn đã được tâm tịch diệt, đã thọ Niết Bàn lạc rồi, mà còn phát đại nguyện xả Niết Bàn lạc, để vào trong ba cõi, thọ các sắc thân chúng sanh, như thân người hạ tiện, thân súc sanh vân vân, nhằm phương tiện hóa độ chúng sanh. Đây quả là việc rất khó làm. Còn sanh thân Bồ Tát do chưa dứt trừ được tham ái, nên chưa được tâm tịch diệt, vô lậu, vô tướng như các Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Hạng Bồ Tát này chỉ vì chấp Phật thân mà nhẫn thọ các sự đau đớn, đem thân mình ra bố thí. Như vậy là còn tham trước, còn hy vọng. Bố thí với tâm như vậy chưa phải là tịnh thí, nên chẳng bằng được hạng Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn vậy. Lại nữa, phải ở nơi vô lậu, vô tướng mới có thể hành đầy đủ cả sáu pháp ba la mật. Còn ở nơi hữu lậu, hữu tướng, chẳng có thể hành đầy đủ sáu pháp ba la mật vậy. Hết quyển 87.